Đế Bá, chương 1278, Thiên Trận Thiếu Hoàng, 1, góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, bên trong thiên vực phế tích thần quang trở nên càng thêm sáng tỏ, tựa hồ muốn ở trên bầu trời mở ra một cánh cửa. Trong một hồi tiếng nổ vang, Bệ Ngạn Thú Thổ rốt cục xuất thế, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một màn 10 phần hùng vĩ, trên bầu trời có dãy núi vô cùng bao la hùng vĩ chập trùng, có cự nhạc cao ngất chìm nổi, ở trên vòm trời, có cổ lâu san sát, có thần điện dày đặc, có cổ thành ẩn ẩn. Trên bầu trời xuất hiện cảnh quan, để cho người ta thoạt nhìn tựa như ảo ảnh, là mờ ảo như vậy, lại là chân thật như vậy, nhìn thấy một màn dạng này, tựa như là một khoảng ngôi sao to lớn treo ngược ở phía trên thiên khung của thạch dược giới, tựa hồ thế giới kia muốn cùng thạch dược giới tiến hành dung hợp. Bệ Ngạn Thú Thổ, có lão tổ nhìn thấy một màn trên bầu trời này, không khỏi vô cùng kích động, cảm khái vô cùng, lẩm bẩm nói ra. Từ khi thần thú thiên vực bị diệt liền chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, không nghĩ tới còn có thể sống đến lúc nhìn lại một lần. Một màn hùng vĩ như thế, tất cả tu sĩ của thạch dược giới đều thấy được một màn dạng này, rất nhiều người đều biết đã xảy ra chuyện gì, Bệ Ngạn Thú Thổ xuất thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch dược giới sôi trào lên. Mặc dù sớm ở trước mấy ngày liền có tin tức truyền tới, nói Bệ Ngạn Thú Thổ sắp xuất thế, nhưng mà có không ít người không tin tưởng, từ khi thần thú thiên vực bị diệt, Bệ Ngạn Thú Thổ liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, bây giờ nói Bệ Ngạn Thú Thổ sắp xuất thế, tin tức như vậy khó mà làm cho người tin phục. Nhưng mà hiện tại khi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy một màn bao la hùng vĩ trên bầu trời, tất cả tu sĩ đều oanh động lên, trong lúc nhất thời, toàn bộ thạch dược giới giống như điên cuồng, toàn bộ tu sĩ của thạch dược giới lập tức tìm lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ. Mà người có dự kiến trước hết nhất tới thiên vực phế tích ở thời điểm này liền chiếm tiện nghi rất lớn, thời điểm mọi người muốn tới Bệ Ngạn Thú Thổ, bọn hắn đã ở bên trong thiên vực phế tích tìm kiếm lối vào. Mau tìm, phải ở trước khi Bệ Ngạn hiệp nghị khởi động, chúng ta tranh thủ thời gian tiến vào Bệ Ngạn Thú Thổ, nếu không, chờ Bệ Ngạn hiệp nghị khởi động lại, chúng ta muốn đi vào liền không có khả năng. Có trưởng môn đối với hơn 1000 môn hạ đệ tử của mình quát lên nói. Trong lúc nhất thời, bên trong thiên vực phế tích có thật nhiều tu sĩ điên cuồng lên, nhao nhao tìm kiếm lối vào, thậm chí là đào ba thước đất. Thiên vực phế tích ở trước kia vốn là người ở hy hữu, trong lúc nhất thời trở nên khí thế ngất trời, tu sĩ chạy đến thiên vực phế tích đều điên cuồng tìm kiếm lấy lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ, bất kỳ ngóc ngách nào bọn hắn đều không buông tha. Oanh, ngay tại cùng ngày, từng đạo thần quang bay lên, rốt cục có người may mắn tìm được lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ, thời điểm cửa vào bị nhấc lên, từng đạo thần quang ngút trời mà lên. Có người tìm được lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ. Vừa nhìn thấy một màn kinh người như thế, lập tức có rất nhiều người điên cuồng hướng chỗ kia phóng đi, tất cả mọi người muốn ở trước khi Bệ Ngạn hiệp nghị khởi động lại tiến vào Bệ Ngạn Thú Thổ. Trước hết nhất tìm tới cửa vào Bệ Ngạn Thú Thổ lại là Thiên Trận Thiếu Hoàng, hơn nữa lúc này, hắn đã đem cửa vào vây. Góc truyện audio.com Lại, Thiên Trận Thiếu Hoàng có thể là cái thứ nhất tìm tới cửa vào, trừ Thiên Trận Tông bọn họ người đông thế mạnh phân tán ở toàn bộ thiên vực phế tích tìm kiếm ra, càng quan trọng hơn là, hắn đạt được Diệp Khuynh Thành chỉ điểm, mang đến một kiện đồ vật của Diệp Khuynh Thành, cho nên, cái này khiến hắn trước người khác một bước tìm được lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ. Sau khi Thiên Trận Thiếu Hoàng tìm tới cửa vào, lập tức bày ra Tuyệt Thành Đại Trận, đem cửa vào che lại. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy lối vào chính là cung điện vô số cổ thành chập trùng, từng tòa cổ thành xuất hiện ở trong này, làm cho không người nào có thể tìm tới vị trí cửa vào. Thiên Trận Tông chính là lấy trận lập nghiệp, danh xưng trận pháp thứ nhất. Trận pháp của Thiên Trận Tông chính là được từ trận cực thiên đế, bọn hắn danh xưng trận pháp thứ nhất cũng không phải là một câu nói suông. Mà Thiên Trận Thiếu Hoàng trời sinh liền am hiểu bày trận, hắn khắc trận đồ tại thạch dược giới là 10 phần quý hiếm, rất nhiều người là giá cao muốn nhờ. Thiên Trận Thiếu Hoàng đạt được Thiên Trận Tông chân truyền, một thạch một cây, hắn cũng có thể bày ra đại trận. Thời điểm hắn 10 tuổi, liền tự tay bày trận khốn qua một vị thánh hoàng. Cái này có thể nghĩ hắn ở trên trận pháp có tạo nghệ kinh người cỡ nào. Thời điểm rất nhiều người chạy tới, đã muộn một bước, Thiên Trận Thiếu Hoàng mang theo rất nhiều cao thủ cường giả của Thiên Trận Tông chấn thủ địa phương này. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cổ điện cao lầu, càng có cổ thành chập trùng, ở dưới trận đạo cao thủ của Thiên Trận Tông trường trận, ngoại nhân căn bản là tìm không thấy lối vào, bị giấu ở trong trận. Hiện tại, muốn tìm đến lối vào của Bệ Ngạn Thú Thổ. Không chỉ là đánh bại Thiên Trận Tông, hơn nữa còn phải phá giải đại trận phong bế cửa vào, nếu không ai cũng không cách nào đi vào. Bệ Ngạn Thú Thổ chính là thượng thiên ban tặng, người người cùng hưởng. Nhìn thấy Thiên Trận Tông chấn thủ cửa vào, có đại giáo lão tổ liền bất mãn, trầm giọng nói ra. Thiên Trận Tông các ngươi dựa vào cái gì độc chiếm Bệ Ngạn Thú Thổ? Mọi người đã hiểu lầm, Thiên Trận Thiếu Hoàng chậm rãi nói ra. Bệ Ngạn Thú Thổ chính là người trong thiên hạ cùng sở hữu, nhưng mà, vì để tránh cho mọi người tranh đoạt bảo vật mà giết đến máu chảy thành sông, cho nên, nhị ca ta lòng dạ từ bi, nguyện ý đứng ra vì người thiên hạ bài ưu giải nạn. Nguyện cùng các đại môn phái cộng đồng khởi động lại Bệ Ngạn Hiệp Nghị. Trước khi Bệ Ngạn Hiệp Nghị chưa khởi động lại, không hy vọng bất luận kẻ nào đi vào. Nhị ca trong miệng Thiên Trận Thiếu Hoàng liền là Diệp Khuynh Thành, ba người Diệp Khuynh Thành, cửu đầu sư đế Thiên Trận Thiếu Hoàng là uống máu ăn thề kết bái huynh đệ. Trong ba người, lấy cửu đầu sư đế lớn nhất Thiên Trận Thiếu Hoàng nhỏ nhất. Trên thực tế, ở thời điểm kết bái, Đề Thiên Cốc Kim Ô Thái Tử cũng đã từng muốn cùng bọn người Diệp Khuynh Thành uống máu ăn thề kết bái làm huynh đệ. Đáng tiếc lúc ấy Diệu Thiền ở phía sau chủ trì đại cục Đề Thiên Cốc đại lực phản đối, cuối cùng Kim Ô Thái Tử không thể cùng Diệp Khuynh Thành uống máu ăn thề, nhưng hắn cùng Diệp Khuynh Thành vẫn lấy huynh đệ xưng hô. Ở trên sự kiện này, trong lòng Kim Ô Thái Tử đối với Diệu Thiền hết sức bất mãn. Bất quá, Diệp Khuynh Thành cũng có được mị lực kinh. Cốc truyện audio.com, người coi như là Thiên Trận Thiếu Hoàng dạng truyền nhân xuất thân từ đế thống tiên môn này, cũng nguyện ý vì Diệp Khuynh Thành bôn tẩu, nguyện ý vì hắn hiệu lực. Hừ, khởi động lại Bệ Ngạn Hiệp Nghị, cách chương.